Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 10 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổ chức Y tế Thế giới nói con số tử vong vì Ebola vượt hơn 4.550 người. Người biểu tình Hồng Kông tiếp tục chiếm Mong Kok. Nigeria và Boko Haram thương thảo điều kiện thả các nữ sinh bị bắt cóc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến, Nguyễn Trung sẽ gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói con số tử vong vì dịch bệnh Ebola đã lên đến 4.555 người và số ca lây nhiễm xác định được là 9.200 ca. Con số mới thống kê được công bố hôm thứ Sáu cho thấy tất cả những ca tử vong vì Ebola ngoại trừ 9 ca xảy ra ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Trước đó, WHO tuyên bố nước Senegal đã sạch virus Ebola 42 ngày sau khi nhà chức trách báo cáo một trường hợp nhiễm Ebola duy nhất. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP cho hay họ có được một báo cáo nội bộ của WHO nói về việc làm thế nào cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc này đã bỏ lỡ những cơ hội ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan ngay sau khi những ca lây nhiễm đầu tiên được chẩn đoán ở Guinea, Liberia và Sierra Leone. Báo cáo tiết lộ này nói rằng WHO đã quy lỗi cho nhân viên của họ đã phản ứng không kịp thời với dịch bệnh Ebola. Báo cáo nói rằng các nhân viên của WHO đã không nắm vững rằng các phương pháp lâu nay được áp dụng để khống chế dịch bệnh truyền nhiễm sẽ không có tác dụng trong khu vực có nhiều lỗ hổng ở biên giới và hệ thống cơ sở hạ tầng y tế bị phá vỡ. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm một cựu trợ lý của Phó Tổng thống Joe Biden, ông Ron Klain, lãnh đạo nỗ lực ứng phó virus Ebola ở Mỹ.
What we understand this Ebola czar to be doing is to handling resources and information.
Bác sĩ Stephen Brotherton, cựu chủ tịch Hiệp hội Y tế Texas nói, chúng tôi hiểu công việc của người lãnh đạo nỗ lực ứng phó Ebola này là sẽ điều phối các nguồn lực và thông tin. Công việc đó không nhất thiết phải là một bác sĩ, ví dụ như nhóm làm công tác tại Liberia hiện do một sĩ quan quân đội điều phối. Một sĩ quan chỉ huy sẽ thích hợp đối với công việc đó. Chúng ta sẽ không cần một bác sĩ làm công việc dựng lều trại trong cơ sở quân sự. Cái mà chúng ta cần là người có kỹ năng cho công việc đó. Do đó, nếu giới chức này có khả năng điều phối các nguồn lực và thông tin thì đúng là người đảm nhận công tác này. Tổng thống Obama trong bài diễn văn hàng tuần hôm thứ Bảy nói rằng nếu Hoa Kỳ chống dịch bệnh Ebola bằng những thông tin đầy đủ thay vì sợ hãi, ông hoàn toàn tin tưởng Hoa Kỳ có thể ngăn chặn một đại dịch Ebola ở Mỹ và có khả năng tiếp tục lãnh đạo thế giới trong nỗ lực cấp thiết này. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama sẵn lòng để ngỏ khả năng áp dụng lệnh cấm du hành từ Tây Phi đến Mỹ, nhưng tin rằng quyết định này có thể khiến những người muốn vào Mỹ khai báo không thành thực về những nơi mà họ đã du hành. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng điều này sẽ làm phức tạp đáng kể nỗ lực của Mỹ bảo vệ người dân Mỹ khỏi virus Ebola. Cảnh sát chống bạo động của Hồng Kông dùng bình xịt hơi cay và dùi cui hôm thứ Bảy đã xô xát với những người biểu tình đòi dân chủ, dùng dù làm khiên che trong lúc họ tiếp tục chiếm giữ một khu trại ở quận Mong Kok ở Hồng Kông. Giới hữu trách nói rằng 26 người bị bắt và 15 cảnh sát viên bị thương trong các vụ xô xát hồi sáng sớm.
Police strongly condemn those who participated in the unlawful assembly.
Ủy viên cảnh sát Hồng Kông ông Andy Sang nói cảnh sát cực lực lên án những người tham gia cuộc tụ tập bất hợp pháp, phá hàng rào cảnh sát và chiếm những đường phố chính ở Mong Kok sáng sớm hôm nay và tối hôm qua. Cách hành xử đó là không ôn hòa mà cũng không phải là bất bạo động. Họ đã đảo lộn trật tự công cộng và đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn công cộng.
It would be impossible to solve the issues by clearing us. After you do a clearance, we will just come out again.
Cô Ashley Lai, sinh viên đại học năm thứ nhất tham gia cuộc biểu tình nói, không thể giải quyết vấn đề này bằng cách quét sạch chúng tôi. Sau khi chính quyền dẹp sạch chúng tôi sẽ tập trung trở lại. Điều mà chúng tôi cần là chính phủ phải đối diện với chúng tôi, phải đối thoại với chúng tôi. Ba cảnh sát viên bị thương hôm thứ Sáu khi cảnh sát tìm cách ngăn chặn hàng ngàn người biểu tình quay trở lại Mong Kok, khu vực đã được cảnh sát dọn sạch trong cuộc trấn dẹp vào lúc rạng sáng. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tiếp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc 2 ngày tại tư gia của ông ở thành phố Boston, bang Massachusetts. Các cuộc hội đàm nhằm mục đích hâm nóng các mối quan hệ Trung-Mỹ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng tới. Các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ nói rằng, cuộc hội đàm của ông Kerry với Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc Dương Khiết Trì bao gồm nhiều lĩnh vực của các vấn đề toàn cầu, trong đó có vấn đề đàm phán hạt nhân với Iran và các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Các giới chức nói rằng, nghị trình cũng có thể bao gồm vấn đề dịch bệnh Ebola và cuộc chiến chống các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Iraq, nơi Trung Quốc có những lợi ích đáng kể về dầu hỏa. Ngoại trưởng Kerry trước đây trong tháng đã họp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Washington. Các cuộc thảo luận đó đã nêu lên những khác biệt đối với cuộc biểu tình đòi dân chủ đang tiếp diễn ở Hồng Kông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình theo dự trù sẽ họp tại Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 11, tiếp theo sau hội nghị của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Chính phủ Nigeria cho hay họ dự định thương thuyết với Boko Haram trong tuần tới về các điều kiện trả tự do cho hơn 200 nữ sinh bị các phần tử chủ chiến này bắt làm con tin hồi tháng 4. Hai bên đã thỏa thuận ngưng bắn hôm thứ Sáu. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Nigeria, ông Hassan Tilker, nói với đài VOA rằng các phần tử chủ chiến này đã đồng ý trên cơ bản sẽ trả tự do cho các nữ sinh. Ông nói đàm phán về vấn đề này theo trong đội sẽ diễn ra ở Chad trong tuần tới. Ông Tilker nói rằng các cuộc thương lượng trong quá khứ chưa mang lại kết quả tích cực nào, nhưng ông lạc quan một cách thận trọng trong lần này. Boko Haram chưa đưa ra bình luận công khai nào về những diễn biến này. Boko Haram đã khủng bố Nigeria 5 năm qua và muốn biến miền Bắc của nước này thành một nhà nước Hồi giáo bảo thủ. Các vụ tấn công bằng bom đạn và những hành vi bạo động khác đã giết hại hàng ngàn thường dân và cảnh sát. Hồi tháng 4, hàng chục chiến binh Boko Haram đã xông vào một trường trung học ở ngôi làng Chibok, hẻo lánh ở vùng Đông Bắc, bắt cóc khoảng 270 nữ sinh. 57 em đã trốn thoát. Tham mưu trưởng quân đội Nigeria, tướng Alex Bade, loan báo thỏa thuận ngừng bắn hôm thứ Sáu. Ông ra lệnh cho tất cả các tham mưu trưởng quân đội phải tuân thủ lệnh ngừng bắn. Các cuộc thương lượng ngừng bắn được tổ chức ở Chad có sự tham gia của Tổng thống Chad, Idris Deby và các giới chức cấp cao của Cameroon. Ukraine và Nga theo trong đội sẽ nối lại các cuộc đàm phán trong tuần tới nhằm mục đích chấm dứt cuộc nổi dậy của những người đòi ly khai thân Nga để kéo dài suốt mấy tháng qua ở miền đông Ukraine. Chủ tịch Quốc hội Âu Châu José Manuel Barroso hôm thứ Sáu nói rằng các đại diện của Nga, Ukraine và Liên hiệp Âu Châu sẽ họp tại Brussels. Cuộc họp được dự trù diễn ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc họp về những vấn đề trọng yếu giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga hôm thứ Sáu đã kết thúc với ít dấu hiệu cho thấy có sự tiến bộ trong nỗ lực chấm dứt cuộc nổi dậy của những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên báo chí tại cuộc họp thượng đỉnh ở Milan rằng một thỏa thuận đã đạt được, ít nhất là trong mùa đông, về việc mở lại nguồn khí đốt của Nga cho Ukraine. Ông Putin không cho biết thêm chi tiết. Moscow đã ngưng cấp khí đốt cho nước láng giềng phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng từ Nga hồi tháng 6, vì điều mà Nga nói là Ukraine chưa trả tiền mua khí đốt nợ Nga gần 5 tỷ đô la. Các nhà lập pháp Iraq vừa biểu quyết thông qua hai chức vụ an ninh trọng yếu, đó là Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi giữa lúc cuộc chiến chống nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang tiếp diễn. Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy đã biểu quyết chấp thuận ông Khaled al-Obeidi, một nhà lập pháp Sunni xuất thân từ thành phố Mosul ở miền Bắc làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mohammed al-Gaban, một nhà lập pháp Shia thuộc một nhóm chính trị có nhiều thế lực được chọn làm tân Bộ trưởng Nội vụ. Nắm quyền kiểm soát hai bộ có nhiều quyền lực này lâu nay luôn là nguồn phát sinh căng thẳng giữa các chính đảng thù nghịch nhau ở Iraq. Hoa Kỳ và các nước khác khuyến khích Iraq phải có một chính phủ đại diện rộng lớn hơn, có thể vươn đến các nhóm thiểu số Sunni ở nước này. Quốc hội Iraq đã thông qua phần lớn các chức vụ trong nội các của Thủ tướng Abadi hồi tháng trước và chính thức biểu quyết chọn ông Abadi làm thủ tướng thay cho ông Nouri al-Maliki. Những người chỉ trích nói rằng ông Maliki đã gạt người Sunni sang bên lề giúp cho việc nổi dậy của nhà nước Hồi giáo. Một loạt vụ đánh bom xe xảy ra ở thủ đô Baghdad chiều tối thứ Sáu giết chết đến nhất 24 người. Một trong các vụ tấn công này xảy ra gần một quán cà phê ở khu Baladiyat của người Shia. Chưa ai lên tiếng nhận đã thực hiện các vụ tấn công này. The Voice of America, VOA. Giới hữu trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho hay các phần tử phiến quân Uganda bị tình nghi đã giết chết ít nhất 21 người ở tỉnh Kivu thuộc miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Pháp tấn xã hôm thứ Bảy đưa tin rằng hầu hết các nạn nhân trong vụ tấn công buổi tối hôm đó là phụ nữ và trẻ em bị đánh đập và đâm chém cho tới chết. Vụ tấn công xảy ra cách làng Beni khoảng 45 km, nơi 26 người đã bị giết hại hồi trước đây trong tuần. Giới hữu trách nghi các phiến quân Uganda đã thực hiện các vụ tấn công đó. Bão Gonzalo hoành hành Bermuda với những trận mưa lớn. Các giới chức cho hay mưa to gió lớn của trận bão phá sập hầu hết đường dây cấp điện trên đảo, hàng ngàn cư dân ở trong bóng tối. Cơ quan phòng chống bão của Hoa Kỳ nói rằng bão Gonzalo có sức gió mạnh nhất lên đến 165 km/h, nhưng hiện đang di chuyển nhanh ra khỏi Bermuda.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Thưa quý vị, dịch bệnh Ebola đã gây ra hơn 4.400 ca tử vong trong mấy tháng qua ở Tây Phi. Tại Hoa Kỳ, hồi trước đây trong tháng này có một ca tử vong vì virus Ebola. Bệnh nhân là một người từ Liberia sang Hoa Kỳ. Một nữ y tá chữa trị cho bệnh nhân này đã nhiễm virus Ebola. Tin tức về dịch bệnh Ebola đang gây sửng sốt tại Hoa Kỳ. Trong chương trình Hỏi đáp y học hôm nay, đề nghị bác sĩ Hồ Văn Hiền nói về bệnh do virus Ebola gây ra.
Tôi xin trình bày về nhiễm trùng do siêu vi Ebola. Thì như chúng ta đã biết, virus Ebola là một cái con siêu vi virus đang gây chết chóc ở Tây Châu Phi và tên đặt theo một cái thung lũng của con sông Ebola ở Zaire. Nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi những cái bộc phát, cái outbreak đầu tiên được ghi nhận năm 1976. Thì cho đến nay, con số chính thức cho biết có chừng 8.000, trên 8.400 người đã bị bệnh Ebola, và trong đó hơn 4.000 người đã chết. Và trong hơn 400 nhân viên y tế săn sóc cho những người bệnh bị mắc bệnh thì trên 200 người cũng đã chết. Và những cái xứ sau đây ở Tây Phi là những cái xứ chính mắc cái bệnh này: Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal. Thì 25 năm sau, cái biến cố Ebola đã từng xảy ra tại thành phố Reston ở bên Mỹ. Trong đó một số khí dùng trong thí nghiệm khoa học được đem từ Philippines vào bị nhiễm Ebola. Và lúc đó rất may là tuy có 4-5 người bị nhiễm, nhưng mà đây là một cái strain virus Ebola. Nó không có gây bệnh ở người. Hiện nay thì cái bệnh Ebola chúng ta gọi là Ebola virus disease, hay là cái sốt xuất huyết Ebola. Ebola hemorrhagic fever đã trở thành một mối đe dọa sức khỏe không những cho châu Phi mà cho cả toàn thế giới. Mặc dù Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho 3.000 quân đội Mỹ tham gia trực tiếp nỗ lực quốc tế chống virus này lan tràn ở châu Phi, thì theo Tổng thống Obama, trong những tháng tới có thể hàng triệu người ở châu Phi sẽ bị nhiễm, và nếu cộng đồng thế giới không kịp lo liệu, sẽ có thể hàng trăm ngàn người sẽ tử vong vì bệnh này. Thì ở đây tôi xin nhắc lại một chuyện có thể làm ngộ nhận là chúng ta hay nói đến bệnh sốt xuất huyết. Thì cái bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam cũng có mặt ở những cái nước Đông Nam Á, hay là ở cái vùng Puerto Rico ở Mỹ, hay là Nam Mỹ và các đảo trong biển Caribbean. Hiện nay thì đó là cũng một cái loại bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà những cái sốt xuất huyết này nó do tên một cái virus tên là dengue, và do cái con muỗi thành phố mang cái virus đó chích vào bệnh nhân và truyền virus vào dòng máu của bệnh nhân. Thì bệnh dengue lúc đầu nó cũng gây nóng sốt và đau nhức dữ dội và những cái triệu chứng xuất huyết bầm tím trong da. Nhưng mà cái dengue nó là một cái bệnh hoàn toàn nó khác cái bệnh Ebola, và nó gây tử vong ít hơn Ebola. Và tôi xin đóng ngoặc về cái chuyện sốt xuất huyết. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới thì virus Ebola của Tây Phi có khả năng lan qua khu vực Đông Á như là Philippines, vì những cái xứ này có công dân xuất khẩu lao động đi khắp thế giới. Thì tuy nhiên vùng Đông Á có thể được chuẩn bị tốt hơn các vùng khác ở trên thế giới, vì trong những năm trước là những cái vùng này từng đối phó với những cái nhiều dịch như là dịch cúm, cúm gà, dịch SARS là bệnh hội chứng suy hô hấp bán cấp tính. Hiện nay nước Mỹ và nước Anh cũng đang yêu cầu nước Philippines gửi nhân viên y tế qua Tây Phi, nơi mà giới y tế địa phương đang muốn bỏ cuộc vì nhiều bác sĩ và nhân viên y tế bị chết sau khi tiếp xúc với bệnh. Thế bây giờ trở lại cái bệnh virus Ebola, nó được truyền qua như thế nào? Nó được truyền từ người này qua người khác do những cái chất lỏng, từ tiếng Anh người ta gọi là fluids, body fluids, của cơ thể. Những cái chất này gồm những thứ như là nước miếng, phân, nước tiểu, máu và tinh dịch là semen. Thì gần đây người ta thấy virus Ebola còn tồn tại trong tinh dịch của người bệnh sau khi người đó đã phục hồi nhiều tháng. Và virus được nhiễm vào cơ thể do tiếp cận trực tiếp. Hiện nay thì cái kiến thức của chúng ta nhấn mạnh ở cái điểm này là tiếp cận trực tiếp, direct contact, phải đụng trực tiếp vào, chứ không có phải bay qua theo không khí, theo cái trung tâm CDC của Mỹ. Thì qua những cái các niêm mạc, là những cái phần da nó lót ở trong mũi, trong miệng, qua các vết nứt ở trong da và qua đường, không phải đường ăn uống, là ví dụ như trước đây một cái người nhà khảo cứu người Anh bị nhiễm Ebola lúc rút máu từ các con chuột thí nghiệm bị bệnh. Nhưng sau đó nhờ truyền máu của người đã phục hồi khỏi bệnh thì ông này cũng được cứu sống. Cái chuyện đó xảy ra nhiều năm trước. Thì bệnh tình thường tiến triển nhanh đến mức mà cái hệ miễn nhiễm, cái immune system của cái người bệnh không có đủ thời gian để dựng nên phản ứng đề kháng. Thì tại Texas, Mỹ, bệnh nhân đầu tiên từ Liberia, Tây Phi, ông đó tên là Thomas Duncan, thì không có triệu chứng lúc mà ông bay qua Mỹ, và sau đó ông qua Mỹ mấy ngày thì ông nóng đến 103 độ và ông vào ông khám bệnh tại một cái bệnh viện ở Texas. Và do cái sơ ý, sơ sót ở trong cái hệ thống hồ sơ trên điện toán, thì cái người khám bệnh không có để ý tới lời khai của bệnh nhân là người đó đến từ châu Phi. Và phòng cấp cứu định bệnh là một cái bệnh sốt thường, cho kháng sinh rồi cho về nhà. Thì hai ngày sau bệnh nhân trở lại, xe cấp cứu chở đến bệnh viện, định nhập viện, và 11 ngày sau đó thì bệnh nhân tử vong. Trong trường hợp này thì một cái thuốc là một trong đang vòng thử nghiệm gọi là brancidofovir được dùng cho bệnh nhân. Nhưng mà cái thuốc mà chúng ta sắp bàn ở sau là cái thuốc Zmap không có được dùng cho bệnh nhân này. Và đến ngày 12 tháng 10 thì có tin nhân viên y tế, người gốc Việt là cái cô Nina Phạm, là một cái người điều dưỡng săn sóc cho ông Duncan, đã lên cơn sốt và đã được xác nhận nhiễm Ebola. Thì lúc đầu giám đốc CDC là bác sĩ Thomas Frieden cho rằng là nhân viên y tế bị nhiễm vì đã sơ hở trong một cái bước nào đó của cái quy trình che chở cho bệnh nhân của bản thân của cái người điều dưỡng, breach in protocol. Ví dụ như có thể người đó tháo găng tay không đúng cách, hay là để cái phía ngoài găng tay nó chạm vào mặt hay vào mắt chẳng hạn. Nhưng mà sau đó thì bác sĩ Frieden đã phải xin lỗi và rút lại câu nói đó, và nói là chúng ta phải suy nghĩ lại, rethink cái cách mà chúng ta chống lại Ebola. Và ngày 15 tháng 10 thì thêm một nhân viên điều dưỡng trong cái trường hợp này được định bệnh là có nhiễm Ebola. Ở ngoại quốc là xứ khác, Spain, ở Tây Ban Nha, thì cũng có một y tá người Spain là bà Teresa Romero, là người đầu tiên bị nhiễm bệnh Ebola tại châu Âu, là hôm 30 tháng 9 năm 2014. Thì hồi cuối tháng 9, bà phụ trách cho một nhà truyền giáo mắc bệnh ở Tây Phi về Spain để chữa bệnh. Sau đó, ông này chết vì bệnh Ebola. Thì bà chỉ có tiếp xúc với ông này hai lần, một lần để thay tạ lót cho bệnh nhân, và lần sau để dọn dẹp phòng bệnh nhân sau khi bệnh nhân qua đời. Thì người ta nghi là bà nhiễm virus Ebola vì sau khi làm việc xong, như chúng ta đã nói, là bà gỡ bỏ găng tay ra và lỡ đụng cái mặt ngoài của cái găng tay lên mặt hay là lên mắt mình. Và cái phía mặt ngoài găng tay nhiễm chất cái cơ thể từ người bệnh có chứa virus. Thì mấy ngày sau bà ngã bệnh và sợ bệnh lan ra, ngay con chó của bà cũng bị tòa án ở bên Spain ra lệnh giết chết một cách nhân đạo và hỏa thiêu. Thì bà Romero được chữa bằng thuốc và đang trong vòng thí nghiệm mà cái thuốc Zmap mà chúng ta sẽ bàn ở sau. Và cho đến hôm nay thì tình hình có thể khả quan và bệnh nhân còn sống. Bây giờ tôi xin nói về triệu chứng của cái bệnh nhiễm trùng do virus Ebola. Thì cái website của CDC và của cơ quan y tế quốc tế có cái danh sách của những cái triệu chứng như là nóng sốt. Và người ta định nghĩa nóng sốt có nghĩa là fever, là nóng trên 38.6 độ C, đại khái là chừng 38 độ rưỡi. hay là nếu tính độ F là 101.5. Nhức đầu dữ dội, đau bắp thịt, yếu ớt, mệt mỏi, ói mửa, tiêu chảy, đau bụng, xuất hiện các vết bầm tím. Và là các triệu chứng này nó xuất hiện thường thường là 18 cho đến 10 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh, có nghĩa là trong một cái khoảng thời gian trong chừng 10 ngày thì người bệnh chưa có dấu hiệu gì hết. Và cái lúc đó là người bệnh chưa có lây, nhưng mà sau khi có dấu hiệu, có triệu chứng thì lúc đó mới bắt đầu lây qua người khác. Mà nhanh nhất là có thể 2 ngày, nhưng mà có thể kéo dài đến 21 ngày, là 3 tuần. Thì nói một cách ngắn là sau cái giai đoạn ban đầu với triệu chứng tương tự như cúm, rất khó phân biệt với những cái bệnh khác như là bệnh cúm hay là bệnh sốt rét hay là như cái vùng bên châu Phi. Thì sau những cái một cái giai đoạn triệu chứng tương tự như là bệnh cúm, thì bệnh nhân có thể nổi những cái ban lên, rồi sau đó đến cái giai đoạn gọi là giai đoạn tiêu hóa, là có những cái triệu chứng như là ói mửa, đi tiêu chảy, và tiêu chảy có máu, và đó và là cái giai đoạn xuất huyết. Xuất huyết là chảy máu ngoài da, ở mũi, ở âm đạo, ói ra máu hay là đi cầu ra máu. Và trong cái giai đoạn cuối cùng, hiện tượng gọi là suy nhiều bộ phận cùng một lúc, ví dụ như phổi làm cho khó thở, gan thì suy không có làm đông máu được, thận thì suy không có lọc máu được. Từ chuyên môn chúng ta gọi là multi organ failure, suy nhiều bộ phận, và sốc có thể xảy ra và có thể đi đến cái chết. Thì tỷ lệ tử vong trung bình là 50%, 10 người thì chừng bệnh thì 5 người, chừng 5 người chết. Nhưng mà trong quá khứ cái tỷ lệ này biến đổi từ 25% cho đến 90%. Và những cái nhóm ca bệnh đầu tiên bộc phát, những cái outbreaks, ở những cái ngôi làng xa xôi nằm cạnh rừng trung tâm châu Phi, gần đây những cái dịch nó lại bộc phát ở những cái trung tâm đô thị lớn cũng như là ở nông thôn, có đông người ở gần với nhau. Và hiện giờ người ta nghĩ rằng là cái thành công ngăn chặn của các ổ dịch này nó tùy thuộc vào cái sự phối hợp của cố gắng của nhiều mặt của cộng đồng liên hệ thành ra một cái gói chung, một cái package, như là phát hiện trường hợp bệnh, theo dõi các trường hợp tiếp cận với bệnh, chôn cất. Cái chuyện này rất quan trọng vì là cái bệnh nó lây nhiều nhất lúc là cái xác chết đó, nó có thể làm cho lây bệnh dễ dàng nhất trong cái giai đoạn quá trình của cái bệnh. Và phòng thí nghiệm giáo dục quần chúng. Và những cái package này là một cái chuyện rất khó thực hiện, cái nơi mà đang bộc phát là Tây Phi. Dân chúng ở những cái vùng xa xôi ở châu Phi vẫn tin là bệnh Ebola do là bệnh nhân bị bùa phép gây nên. Và một số nơi người ta vẫn tin là người da trắng mang cái mầm bệnh đó. Và là cho nên gần đây chúng ta thấy ở dân địa phương ở Guinea họ giết chết một nhóm 8 người, gồm những cái người hoạt động xã hội, những nhà báo đi vào các làng để phát hiện và cô lập các ca bệnh và giáo dục quần chúng. Và gần đây chúng ta cũng thấy ở trên tin tức là có những cái vùng mà gia đình đi hối lộ nhân viên chôn cất để đem cái xác về chôn cất cho đúng cái thủ tục ở trong cái tôn giáo nhờ tín ngưỡng của người ta. Nói về biện pháp phòng ngừa thì theo CDC, nếu mà chúng ta đến vùng có dịch Ebola thì cần rửa tay bằng xà phòng, thuốc sát trùng, tránh đụng đến máu và những chất lỏng từ cơ thể người khác là body fluids. Đừng đụng tới những cái dụng cụ, áo quần, giường chiếu đã được tiếp xúc với người bệnh. Tránh các tang lễ chôn cất ở đó, phải đụng tới cái xác người bệnh. Tránh tiếp xúc với dơi, khỉ, cái từ người ta dùng là linh trưởng, là primates, những cái con vật giống như con đười ươi, con khỉ, con phượng, và không có ăn thịt sống, máu của các chất lỏng từ cơ thể của chúng. Có lẽ đối với chuyện này thì đối với chúng ta thì cũng xa vời. Tránh các bệnh viện ở Tây Phi, nếu mà mình ở cái vùng đó, mà ở trong đó người ta chữa các bệnh nhân bị nhiễm Ebola, thì nếu mà bên những cái bệnh viện tại địa phương chúng ta bắt đầu chữa những cái ca này thì có thể tốt hơn hết là chúng ta đừng, nếu không có việc gì thì đừng có vào những cái chỗ đó. Và nếu từ Tây Phi về, theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trong 21 ngày, chúng ta đã nói là cái thời kỳ tiềm ẩn nó có thể kéo dài lâu tới 21 ngày. Nếu có triệu chứng nhiễm Ebola, thì cái này là theo CDC, trên cái trang mạng CDC, cần đi khám bệnh ngay. Nhưng mà theo tôi nghĩ chúng ta nên nhớ cái điểm này hiện giờ đang thay đổi và đang cái điểm này bị nhiều người chỉ trích là có nên đi khám bệnh ngay bất cứ cái chỗ nào khám bệnh hay không. Mà chúng ta nên để ý là chúng ta phải đến những cái nơi có khả năng để chữa cái bệnh này và để có cái khả năng cách ly cái bệnh này. Và có lẽ chiều hướng trong tương lai là chúng ta nên hỏi những cái cơ quan y tế thẩm quyền, chúng ta bị cái triệu chứng nghi như vậy và chúng ta phải đi đến đâu, chứ đừng coi mình tới đột ngột tới người ta không có chuẩn bị sẵn. và báo trước cái nơi mình đến khám là mình có thể bị nhiễm Ebola để người ta chuẩn bị các biện pháp cách ly cần thiết như cho bệnh nhân vào phòng riêng, người khám mang áo mặc bảo vệ và để ngăn chặn cái lan truyền của cái con siêu vi đó. Nói về biện pháp quốc tế ngăn chặn bệnh lan rộng, thì hiện nay để ngăn chặn cái bệnh lây lan qua Mỹ, thì tại phi cảng một số thành phố như Chicago, Washington DC và New York, những hành khách đến từ Liberia, Sierra Leone, Guinea được đo nhiệt độ lúc mới đến. Người ta đo bằng tia hồng ngoại và người ta không có chạm tới người bệnh nhân. Và được nhân viên chính phủ Mỹ hỏi một số câu hỏi về cái tình hình sức khỏe của họ và khả năng họ có tiếp xúc hay là bị phơi nhiễm, exposed, với người đã nhiễm virus Ebola hay không. Thì nếu mà có nguyên nhân để nghi ngờ thì như nhiệt độ lên cao, chúng ta đã nói ở trên, hay là triệu chứng khả nghi, những người này bị cách ly và đem đến bệnh viện để được khám và theo dõi. Thì chúng ta cũng đã nhận xét là bây giờ theo diễn biến, những cái diễn biến mới, thì cái chuyện làm như vậy có thể là nó không có được hoàn hảo cho lắm. Có người chỉ trích biện pháp này là không có hữu hiệu và vì sẽ không có phát hiện được những cái người trong thời kỳ tiềm ẩn, tại có thể kéo dài đến 3 tuần lễ, trong khi mà bệnh nhân chưa có triệu chứng gì cả thì họ vẫn giống như là họ đo nhiệt độ họ như bình thường. Và những cái người họ có thể cố tình giấu bệnh sự của mình, mặc dù họ đã từng tiếp xúc với người, cái nguồn bệnh. Ví dụ như cái ông Duncan mà ông qua Mỹ, ông chữa ông chết, thì trước khi đó sau này người ta mới điều tra ra ông có giúp một cái người hàng xóm đi vào lên taxi vào chợ vào nhà thương ở bên Liberia vì cái, mà cái người đó lại bị Ebola, nhưng mà trước khi lên máy bay ở bên Liberia qua Mỹ thì ông không có nhắc đến cái chuyện đó. Hoặc là những cái người lấy máy bay thì mới phát bệnh và có thể lúc phát hiện được thì máy bay đã đem đến các hành khách bị phơi nhiễm đi nơi khác. Bây giờ chúng ta đi đến cái điểm kế tiếp là chúng ta hỏi, và như vậy thì nếu mà đo nhiệt độ không có đủ để định bệnh thì khi mà bác sĩ chắc chắn là người đó bị Ebola thì định bệnh bằng cách nào? Thứ nhất là người ta phát hiện ở trong máu hay là trong những cái chất tiết của cái người bệnh, những cái vật liệu di truyền của cái con virus Ebola. Vật liệu di truyền tôi muốn nói là genetic material. Người ta sử dụng một cái phương pháp viết tắt là PCR, có thể tạm dịch là phản ứng dây chuyền, dùng cái men polymerase chain reaction. Nếu mà thử cái test này trong vòng 3-4 ngày đầu, 3 ngày đầu, 3 hay cho tới 5 ngày đầu thì có thể bị âm tính giả, có nghĩa là có con siêu vi ở trong máu mà chúng ta không có tìm nó ra. Cho nên là có thể cô phải đợi đến 3-5 ngày sau mới thử được. Thứ hai là phát hiện kháng thể, là những cái chất mà cái người, cái cơ thể mình sinh ra để chống lại cái con siêu vi, những cái kháng thể chống cái con Ebola. Và cái này thì cũng phải đợi lâu hơn nữa, có thể lâu hơn 3 ngày, 5 ngày trở lên. Thì lúc đó cái hệ miễn nhiễm mới có đủ thời gian để sản xuất kháng thể tới mức mà chúng ta có thể phát hiện được. Và nói về cái chuyện đó thì sau khi mà tới cái thời kỳ hết bệnh, nếu mà hết bệnh được hồi phục, thì những cái kháng thể này trong máu nó rất là cao. Và cái phương pháp cuối cùng là cái virus Ebola, và cái này chỉ thực hiện được trong một số phòng thí nghiệm được trang bị đặc biệt và an toàn. Thì hiện nay chúng ta không có thể dùng những cái thử nghiệm này để screen mọi người bị sốt đến từ châu Phi được, vì cái số này nó đông lắm, trừ ra chúng ta đóng cửa những cái đường bay ở những cái xứ đó. Và người ta chỉ test, chỉ thử máu như nào như vậy ở những cái người đến từ những cái nơi có cơ nguy nhiễm Ebola cao. Tuy nhiên là người ta chỉ giới hạn trong một cái số xứ mà thôi. Bây giờ nói đến chuyện chữa trị, và hiện nay chúng ta chưa có thuốc nào đặc trị, có nghĩa là nhắm trực tiếp vào con Ebola để trị được. Thì bệnh nhân được cung cấp nước, như là truyền nước biển cho đủ nước, rehydration, là vì những cái người này họ hay bị ói mửa, đi tiêu chảy, họ mất nước, và những cái chất điện giải, và họ được dựa theo triệu chứng, những cái thuốc chữa dùng biện pháp miễn nhiễm, là ví dụ như là dùng những cái kháng thể chống Ebola mà chúng ta nói sau này, đang trong vòng nghiên cứu. Thì nói về những cái thuốc đó thì có một cái thuốc ZMapp mà chúng ta có thể bàn đến, cũng là thú vị. Là ZMapp là một cái thuốc mà được chích bằng tĩnh mạch, viết là ZMAPP. Được nghiên cứu từ 7 năm nay, và cái người ta nghiên cứu cái thuốc chữa trị này được 7 năm nay, và cho tới nay chỉ được thí nghiệm với kết quả tốt trên những con khỉ macaque nhưng mà chưa bao giờ được dùng trên người. Thì hai trong ba kháng thể mà cái con ZMapp nó cung cấp ba cái loại kháng thể khác nhau. Thì hai trong thứ đó nó đi vào, nó gặp được cái con virus thì nó bám chặt lên cái vỏ con virus đó và không có cho virus đó nó tấn công tế bào người bệnh. Và một trong ba cái kháng thể đó thì nó lại gắn lên trên cái tế bào bị nhiễm trùng rồi và nó báo động cho cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Nó biết là cái tế bào này nó bị quân địch chiếm rồi, nó bị virus chiếm rồi và nó tới để cho cái hệ thống miễn nhiễm của cái người đó ra tiêu diệt những cái tế bào đó kèm theo với là những cái con virus ở trong đó. Thì cái ZMapp này đó là những cái, nó có những cái kháng thể gọi là kháng thể đơn dòng thì người ta sản xuất cũng khá thú vị là người ta sản xuất những cái chất những cái kháng thể này bởi những cái cây thuốc lá. Người ta gọi những cái chất này là plenty bodies. Plant là cái cây thực vật mà bodies là cái kháng thể nó do thực vật đã sản xuất do bằng genetic engineering. Và các cây thuốc lá này đã được công nghệ sinh học nó biến đổi để cho nó khả năng ra sản xuất những cái kháng thể theo ý muốn của chúng ta. Và theo sự hướng dẫn của những cái di thể, những cái gene mà họ thu hoạch những cái gene này từ những cái con chuột. Và người ta đã phơi nhiễm những cái con chuột này với con virus Ebola và người ta đổi cái gene nó có khả năng để nó sản xuất, những là điều khiển sản xuất ra những kháng thể đó. Và trong đó nó cũng có vai trò của những cái tế bào con người. Và cũng đáng để ý là cái thuốc này nó là kết quả của những cái nghiên cứu của kỹ nghệ thuốc lá hạng Reynolds ở Mỹ, kỹ nghệ quốc phòng và chiến tranh sinh học. Chiến tranh sinh học là biodefense của hai nước Mỹ và Canada. Thì cái hãng Kentucky Bioprocessing là một cái công ty con của công ty thuốc lá Reynolds. Đó là thuốc lá nó mang tiếng là làm hại sức khỏe nhưng mà đôi khi nó cũng có ích. Là nó phụ trách sản xuất cái ZMapp này. Và khi mà người ta làm thì có một cái protein nó đặc biệt, người ta chích vô cái lá cây của cây thuốc lá. Và người ta trồng trong vài tuần thì phải một tuần sau thì cây thuốc lá nó mới được đủ sức để sản xuất ra những cái kháng thể đó. Cho nên là chúng ta hiện giờ dù cho nhu cầu lớn bao nhiêu chúng ta cũng có thể làm muốn order cái là có cái thuốc đó liền để cho dùng nhiều người được. Thì có hai nhân viên y tế Mỹ và một người Anh làm việc tại Phi Châu được đặt cách dùng thuốc này và khỏi bệnh. Nhưng mà theo như nhân viên y tế, các chuyên gia thì họ nói hai trường hợp không có đủ chứng minh là cái thuốc đó làm khỏi bệnh. Và trái lại nhà truyền giáo người Spain 75 tuổi dù là có dùng cái thuốc ZMapp vẫn bị bệnh giết chết. Cho đến đầu tháng 10 thì các nhà khoa học gia ở Thái, ở Đại học Mahidol có công bố đã dùng những cái gene của người để sản xuất ra một kháng thể nhỏ đến mức có thể chui vào trong cái siêu vi Ebola và ngăn chặn cho chúng sinh sản. Tuy nhiên họ không có đủ khả năng tiếp cận với mẫu virus Ebola, không có những cái phương tiện phòng thí nghiệm an toàn tới mức mà thí nghiệm trên cái con virus thiệt. Và họ cần sự giúp đỡ của Mỹ thì mới có thể tiếp xúc, xúc tiến thêm về khảo cứu này để hy vọng nếu thành công thì áp dụng được trên lâm sàng. Và chuyện này có lẽ cũng vẫn còn hơi lâu. Một cái phương pháp chữa bệnh nữa người ta gọi là convalescent serum hay là hemotherapy. Thì convalescent là gì? Convalescent là một cái người đó, họ bị cái bệnh đó, họ không có chết và họ hồi phục rồi sau đó họ phục hồi lại. Và cái serum là cái huyết tương, hemotherapy là cái trị liệu dùng máu. Thì những cái người đó trong máu hay là trong cái huyết tương của họ có những cái kháng thể rất nhiều để chống lại cái con vi trùng siêu vi Ebola. Như trường hợp cô điều dưỡng Nina Phạm hiện đang được ở Texas, người Mỹ gốc Việt, đang được chích huyết thanh hay là máu gì đó từ một cái người bác sĩ Mỹ đã hồi phục cái bệnh Ebola. Và chính ông bác sĩ này thì trước đây cũng được chữa cái bằng thuốc cái ZMapp mà chúng ta bàn ở trên và cũng từng được chích máu hay là huyết thanh của một cái cậu bé châu Phi 15 tuổi mà trước đó là bệnh nhân của ông ta. Và nói về thuốc chủng ngừa để mà chích ngừa giống như chúng ta chích ngừa cúm thì có hai thuốc chủng ngừa đang được xét để đi vào áp dụng phổ biến trên người. Theo cơ quan y tế quốc tế thì hy vọng qua năm 2015, vài tháng nữa, thì những cái vaccine này có thể sẽ được áp dụng, nhưng mà chỉ giới hạn thôi, cho nhân viên, những y tế hay là những cái người tuyến đầu trong vùng bị dịch. Còn cái việc mà áp dụng vaccine rộng rãi cũng như trị liệu dùng máu hay huyết tương rộng rãi trên nhiều người thì cái chuyện đó chắc là phải đợi lâu hơn nữa. Thì tóm lại là từ ngày mà virus Ebola được khám phá ở châu Phi 1976 cho đến nay thì đã có nhiều cái outbreak, nhiều cái nhóm bệnh bộc phát và nhiều cái khảo cứu đem lại một số kiến thức nhất định đáng kể về cái chẩn bệnh, về dịch học, về phòng ngừa, về trị liệu mà chúng ta đã bàn chi tiết ở trên. Thì tuy nhiên đây là cái cơn bộc phát lớn nhất từ trước cho đến nay trong bối cảnh mới, là cái bối cảnh toàn cầu hóa. Cái chỗ này dù xa đến đâu cũng cách chỗ kia chừng một cái chuyến bay, làm cho những cái nơi xa xôi nhất là xích lại gần nhau một cách nhiều khi nguy hiểm. Và y giới đang phải học hỏi những cái bài học mới, xét lại cách thức làm việc của bệnh viện cũng như nhân viên điều dưỡng, như trường hợp cái bệnh viện Presbyterian ở Texas. Và như giám đốc của CDC, bác sĩ Frieden đã nói là bây giờ chúng ta phải suy nghĩ lại, rethink, cái cách mà chúng ta đối phó với một cái tình huống nguyên nghiêm trọng mới khởi đầu và nó đang có thể ảnh hưởng đến toàn thể của nhân loại. Và ngày mới đây, ngày hôm qua, ngày 14 tháng 9, thì CDC vừa loan báo là sẽ có quyết định mới, là sẽ gửi nguyên một ekip nhiều người chuyên gia chuyên về virus Ebola trong vòng vài giờ nếu mà bất cứ một cái bệnh viện nào ở Mỹ có xác nhận một cái trường hợp Ebola. Có nghĩa là người ta sẽ aggressive hơn, người ta sẽ lo lắng nhiều hơn lúc xảy ra để không có lặp lại cái tình trạng như ở cái bệnh viện Presbyterian ở Texas nữa. Và CDC đang nghĩ tới biện pháp chuyển tất cả những cái bệnh nhân nhiễm Ebola nếu có, nếu mà họ có xảy ra, về chữa tại có lẽ chừng 4 đơn vị chuyên môn ở Mỹ mà thôi. Và trong những cái đơn vị chuyên môn đó, họ có những cái đơn vị ngăn chặn sinh học, người ta gọi là bio containment units, những cái đơn vị mà người ta có khả năng ngăn chặn những con vi siêu vi nguy hiểm nó lan ra ngoài. Mà điều này thì một cái bệnh viện trung bình khó thực hiện được. Trái với ý kiến trước đây, cho rằng là bất cứ bệnh viện nào bên Mỹ cũng có đủ khả năng chữa các bệnh nhân nhiễm Ebola. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Thủ tướng Việt Nam nói Philippines có quyền kiện Trung Quốc. Ông Nguyễn Tân Dũng tuyên bố rằng việc Manila đưa Bắc Kinh ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc là quyền của Philippines và vấn đề tranh chấp lãnh thổ cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Bình luận của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra hôm 15 tháng 10 tại Viện Kuiper nghiên cứu về phát triển xã hội ở Berlin sau cuộc họp với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khi được hỏi Việt Nam nghĩ sao về vụ kiện Trung Quốc của Manila, ông Dũng nói Philippines là một quốc gia độc lập có chủ quyền nên việc làm đó là quyền của Philippines. Thủ tướng Việt Nam nói tiếp.
Đối với chúng tôi thì độc lập, chủ quyền của quốc gia là thiêng liêng. Đối với các quốc gia, Việt Nam chúng tôi cũng khẳng định là độc lập, chủ quyền là thiêng liêng. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình bằng các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của mình. Và biện pháp pháp lý như tôi vừa trình bày là một biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, là một biện pháp tiến bộ văn minh trong giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên tất cả các lĩnh vực, kể cả chủ quyền lãnh thổ.
Năm tháng trước, khi căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lên tới đỉnh điểm vì giàn khoan dầu gây tranh cãi, Thủ tướng Việt Nam từng tuyên bố có thể kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Nhưng từ đó cho tới nay, Hà Nội vẫn chưa có bước đi cụ thể. Ngoài các tuyên bố, các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý như những gì ông Dũng nhắc lại tại Viện Nghiên cứu ở Berlin.
Giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia trên các lĩnh vực, kể cả tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp pháp lý thông qua việc phân xử ở cơ quan tòa án, ở cơ quan trọng tài trên cơ sở luật pháp quốc tế, trên cơ sở lẽ phải, một cách công khai, minh bạch, công bằng. Đó là một cái giải pháp hòa bình, một giải pháp tiến bộ, một giải pháp nhân văn.
Trong bài phát biểu, ông Dũng cũng nhắc tới tình trạng thiếu hụt lòng tin ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhân tố mà ông cho rằng khiến cho hòa bình ổn định ở đây chưa thực sự bền vững. Về vấn đề Biển Đông mà ông cho là diễn biến phức tạp, Thủ tướng Việt Nam cũng nói tới điều ông gọi là những bất ổn căng thẳng vừa qua, nhưng không đề cập cụ thể tới giàn khoan dầu của Trung Quốc mà Việt Nam tuyên bố nằm trong thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Hồi tháng 7, hàng chục thành viên Lão Thành là các nhân sĩ trí thức có tiếng trong nước đã viết một bức thư ngỏ gửi Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó kêu gọi nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều lần khác, chính quyền trong nước vẫn chưa có hồi đáp đối với bức thư ngỏ này. Philippines hiện đã đưa tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để phân xử, nhưng cho tới nay, Bắc Kinh đã phớt lờ các yêu cầu của tòa này. Luật sư đại diện cho Philippines từng nói với VOA Việt ngữ rằng quyền lợi của Việt Nam hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa trọng tài quốc tế. Ngoài vấn đề Biển Đông, trong phần hỏi đáp sau khi phát biểu tại Viện Quaker, Thủ tướng Dũng lần đầu tiên bình luận về việc Hoa Kỳ mới dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Ông nói:
Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam là một việc làm bình thường của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi cho rằng việc này lẽ ra Hoa Kỳ phải làm sớm hơn. Việc mà Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam không vi phạm luật pháp quốc tế, không ảnh hưởng đến lợi ích của các nước. Cho nên là tôi thấy đó là cái điều bình thường.
Chặng dừng chân ở Đức hôm 14 tháng 10 là một phần chuyến công du châu Âu kéo dài một tuần của ông Dũng. Trước khi ông đặt chân tới Berlin, một số nhà hoạt động ở hải ngoại đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với Thủ tướng Việt Nam. Chưa rõ là bà Angela Merkel đặt vấn đề mà nhiều nước vẫn còn quan ngại khi nhắc tới Việt Nam như thế nào, như ông Dũng đã bị chất vấn về điều này ngay phần đầu hỏi đáp ở Viện Quaker. Ông Dũng đã trả lời rằng Việt Nam, theo lời ông, đang khẩn trương hoàn thiện nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường để bảo đảm và phát huy ngày càng mạnh mẽ quyền tự do dân chủ của người dân. Sau cuộc hội đàm với ông Dũng, bà Merkel nói rằng vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu, tức ASEM, diễn ra tại Milan từ ngày 16 đến 17 tháng 10. Bà Merkel nói rằng tất cả quốc gia châu Âu cũng có quyền lợi chiến lược tại vùng biển này, nhất là về vấn đề tự do hàng hải.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc, và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
when I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. Ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here you can explore spectacular scenery and wildlife. Resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đa dạng sinh học là mức độ phong phú của sự sống trên trái đất và là điều thiết yếu cho cuộc sống mà chúng ta biết. Những nỗ lực bảo tồn sự đa dạng sinh học và bảo đảm sử dụng lâu bền sự đa dạng sinh học giúp duy trì những quá trình tự nhiên tạo nên những hệ thống phục vụ sinh thái, góp phần vào sự phát triển như thực phẩm, chất xơ, thức ăn gia súc, sự thụ phấn, nước sạch, đất trồng trọt và gỗ. Bảo tồn sự đa dạng sinh học có những lợi ích khác nữa và có thể đưa tới những kết quả tích cực khác như làm cho cộng đồng địa phương thêm vững mạnh, đa dạng hóa sinh kế, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, cũng như góp phần vào hòa bình và an ninh. Ngày nay, khoảng 1,6 tỷ người phụ thuộc vào rừng cho một phần sinh kế của họ, trong khi khoảng 2,6 tỷ người ở các nước đang phát triển phụ thuộc vào cá cho nguồn protein và nguồn thu nhập. Cứ mỗi một miếng trong 3 miếng thực phẩm mà chúng ta ăn là nhờ côn trùng thụ phấn. Và tổng giá trị kinh tế của việc côn trùng thụ phấn trên toàn thế giới được ước tính vào khoảng 210 tỷ đô la, chiếm 9,5% sản lượng nông nghiệp thế giới trong năm 2005. Phát triển không bền vững là nguồn áp lực chính đè nặng lên sự đa dạng sinh học và sự quản lý yếu kém rừng rậm và nguồn thủy sản, cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên không kiểm soát, bao gồm động vật, đang phá hủy toàn bộ các hệ sinh thái, tiêu trừ những cộng đồng địa phương và gây nên tỷ lệ diệt vong chưa từng có những loài thực vật và động vật. Thiên nhiên bị suy thoái, và những người nghèo nhất thế giới, cũng như những người sống trong những khu rừng giàu tính đa dạng sinh học, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất. Căn cứ vào mối liên hệ giữa sự nghèo túng và sự mất mát tính đa dạng sinh học, Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, gần đây đã phát triển chính sách đa dạng sinh học chính thức đầu tiên của mình, dựa trên 3 thập kỷ nghiên cứu công tác trong lĩnh vực này. Kết quả là, USAID sẽ tập trung đầu tư vào những khu vực địa lý cụ thể trọng yếu, đồng thời tiếp tục sử dụng khoa học kỹ thuật tân tiến nhất hiện có và làm việc với các đối tác để giải quyết những mối đe dọa cho thiên nhiên như buôn bán động vật hoang dã và khai thác gỗ bất hợp pháp. USAID sẽ sử dụng phương sách bảo tồn đã có hiệu quả trong quá khứ, chẳng hạn như hợp tác chặt chẽ với các cộng đồng địa phương, đảm bảo những hiểu biết của người địa phương được tôn trọng và được áp dụng cho những thách thức về phát triển và cho việc quản lý tài nguyên thiên nhiên. USAID cũng sẽ tìm cách sử dụng khoa học và công nghệ mới nhất và triển khai những công cụ và phương pháp tối tân để giải quyết những thách thức lớn nhất về bảo tồn. USAID sẽ cộng tác với khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu và các cơ quan khác của chính phủ để thực hiện những điều vừa kể. Ông Rajiv Shah, giám đốc USAID, nói: "Chúng tôi coi việc quản lý thiên nhiên là một chiến lược hệ trọng và hiệu quả để chấm dứt nghèo khó cùng cực và bồi dưỡng những xã hội có sức chống chịu. Với chính sách này, USAID đang ở vị thế tốt để vạch ra một con đường phát triển, giúp nuôi dưỡng, chứ không phải làm cạn kiệt nguồn vốn tự nhiên."
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nói con số tử vong vì dịch bệnh Ebola đã lên đến 4.555 người và số ca lây nhiễm xác định được là 9.200 ca. Trước đó, WHO tuyên bố Senegal đã sạch virus Ebola 42 ngày sau khi nhà chức trách báo cáo một trường hợp nhiễm Ebola duy nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Sáu đã bổ nhiệm một cựu trợ lý của Phó Tổng thống Joe Biden, ông Ron Klain, lãnh đạo nỗ lực ứng phó virus Ebola ở Mỹ. Chính quyền Hồng Kông cho hay đối thoại với sinh viên có thể sẽ bắt đầu vào thứ Ba tới sau nhiều đêm xảy ra xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình đòi dân chủ đã làm tê liệt hoạt động tại nhiều nơi ở Hồng Kông. Không quân Hoa Kỳ đã đưa một phi thuyền robo trở về mặt đất hôm thứ Sáu sau chuyến bay gần 2 năm có mục đích được giấu kín. Máy bay vũ trụ bí mật X-37X đã đáp xuống căn cứ không quân Vandenberg ở Nam California. Đây là lần thứ ba không quân Hoa Kỳ phóng phi thuyền robot vào quỹ đạo địa cầu. Các giới chức chỉ nói rằng các chuyến bay là để tiến hành các thí nghiệm giảm thiểu rủi ro cho các phi thuyền có thể tái sử dụng khi mà đội phi thuyền con thoi này đã ngưng hoạt động.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.